Gạo. Thấy Huệ Năng này mang đá nơi lưng mà giả gạo, ngài nói rằng: người cầu đạo vì pháp quên thân phải như thế sao? Giảng: hôm sau, Ngũ Tổ nhân lúc mọi người không để ý, đến đến phòng giả gạo, nhìn thấy Huệ Năng lưng đeo hoàng đá, nặng nhọc giả gạo, bèn nói với Huệ Năng rằng: người cầu đạo vì pháp mà không tiếc thân mạng đến thế ư? Lục Tổ vì pháp lưng đeo hòn đá nặng giả gạo cho mọi người dùng, đây gọi là hành Bồ Tát đạo. Đây cũng là vì người quên mình. Huệ Năng không nghĩ rằng: tại sao ta phải giả gạo cho người khác ăn? Tại sao họ không làm? Từ sáng tới tối ngoài việc ngủ nghỉ chỉ biết ngồi thiền, ta ở đây giả gạo rất khổ cực, thôi không thèm làm nữa. Ngược lại, Huệ Năng nghĩ rằng: họ có công việc gì để tôi làm cho? Giống như một vị đồ đệ của tôi bận đến nỗi không có thời giờ ăn cơm, tôi rất hoan hỷ vị đồ đệ như vậy. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Cần phải vì pháp quên mình, không sợ gian khổ. Lục Tổ đại sư không biết bao nhiêu ngày người ta không gọi ngài ăn cơm mà ngài cũng không để ý đến việc này. Vì thế sức khỏe càng ngày càng yếu. Lưng cột một hòn đá nặng, khiến cho thân thể nặng một chút để có thể dùng chân giả gạo mà không cần dùng nhiều sức lực. Tại sao ngài phải dùng hòn đá để giúp mình giả gạo? Có lẽ do vì đã nhiều ngày không ăn cơm, cho nên sức lực không đủ. Tôi đoán như vậy. Quý vị không nên chấp trước nói rằng nhất định phải như thế này hoặc nhất định như thế kia. Điều hay nhất là không chấp trước vào một vấn đề gì cả. Kinh văn. Ngũ Tổ mới hỏi: gạo trắng chưa? Huệ Năng này đáp: gạo trắng đã lâu, chỉ còn thiếu sàn. Giảng. Đoạn này là một đoạn rất trọng yếu trong Kinh Pháp Bảo Đàm. Ngũ Tổ hỏi Huệ Năng rằng: gạo đã chín chưa? Ý nói ông giả gạo đã trắng chưa? Một hàm ý khác nữa là công phu của ông đã thành tựu chưa? Ông dụng công đã đến chỗ chưa? Tại sao Ngũ Tổ lại hỏi gạo? Vì gạo đã từng hạt tròn, giống như tự tánh Ngọc Mã Ni. Ý Ngũ Tổ hỏi: tự tánh đã tròn đầy chưa? Bổn tâm của mình đã sáng suốt chưa? Tự thân mình đã viên mãn chưa? Lại nữa, gạo lấy nước nấu thành cơm mới gọi là chín. Ý nói ông đã tu hành thành công chưa? Ông ở đây giả gạo tu thiền, công phu thiền định như thế nào? Ở đây có rất nhiều ý nghĩa. Lục Tổ đại sư hiểu rõ tâm ý của Ngũ Tổ, vì người đã từng trải thì hiểu rõ lời của người đã trải qua. Lục Tổ đại sư nói: công phu của con thành tựu đã lâu rồi, chỉ còn thiếu sàn, kiến tư hoạch chưa trừ. Kinh văn. Tổ lấy gậy gõ cối 3 lần rồi bỏ đi. Huệ Năng này liền hiểu ý tổ sư, đến canh 3 vào thất. Giảng. Ngũ Tổ dùng gậy gõ vào cối 3 tiếng rồi bỏ đi. Gậy là vật cần dùng trong lúc đi đường của người tu hành già cả. Hòa Thượng Hư Vân có nói một bài kể về cây gậy của ngài như sau: tài đắc nhất đằng hoạt tử long, bán sao phong vũ bán sao không. Sợi dây mây này, đằng là sợi dây mây, phần cứng của nó có thể làm gậy, giống như hình dáng con rồng, vì hình trạng của nó cong cong, vì thế nói tợ long. Bán sao phong vũ bán sao không, nghĩa là dùng gậy để gõ gió, gõ mưa, gõ hư không. Đây thật đúng là không có chuyện đi kiếm chuyện. Huệ Năng hiểu rõ ý nghĩ của Ngũ Tổ muốn ngài canh 3 đêm nay vào phòng Ngũ Tổ. gõ vào cối 3 tiếng là cách nói không lời, giống như thiền đường chảy hương. Gõ 2 tiếng mõ là hành hương, nhắc quý vị tỉnh táo. Gõ 1 tiếng là chỉ tịnh. Gõ 3 tiếng là nhắc quý vị chiếu cố thoại đầu, tự mình nỗ lực dụng công. Tại sao Ngũ Tổ tay cầm gậy để sau lưng, úp ngược bàn tay mà bỏ đi? Ý là kêu Lục Tổ vào liêu phòng Ngũ Tổ bằng cửa sau, không nên để người khác nhìn thấy. Nếu không như vậy làm sao nói Huệ Năng tức hỏi tổ ý? Chính là đạo lý tâm tâm tương ứng. Chờ đến canh 3, Lục Tổ vào liêu phòng Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi: ông đến đây làm gì? Lục Tổ bèn trả lời: hôm nay tổ sư kêu con canh 3 đến đây mà. Phải không? Tôi gọi ông canh 3 đến à? Tại sao tôi không nhớ nhỉ? Tại sao ông đến đây bằng cửa sau? Sao không vào bằng cửa trước? Bạch Hòa Thượng, ý Hòa Thượng muốn con đến đây bằng cửa sau. Ngũ Tổ nghe xong cười lớn nói: ông thật là giỏi, đã hiểu được ý của ta. Nếu các ông hỏi tại sao tôi biết việc này, tôi xin hỏi các ông tại sao các ông không biết việc này. Kinh văn: Ngũ Tổ lấy cà sa trùm kín cả ngài và ta, chẳng cho ai thấy, rồi nói kinh Kim Cang cho ta nghe, đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nên không trụ vào chỗ nào mà sanh tâm mình. Giảng: Ngũ Tổ nhìn thấy Lục Tổ bước vào, vì sợ người khác nhìn thấy hoặc nghe thấy, liền đóng cửa lại. Nhưng cửa thời đó không phải là thủy tinh mà là dùng giấy dán. Vì thế Ngũ Tổ lấy cà sa trùm kín cả hai người và giảng kinh Kim Cang cho Lục Tổ nghe. Không giống như bây giờ tôi giảng cho các ông nghe một cách công khai. Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang và cách tu hành thân Kim Cang bất hoại. Lúc Lục Tổ nghe đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nên không trụ vào chỗ nào mà sanh tâm mình, bèn hoát nhiên đại ngộ, biết tất cả vạn pháp không rời tự tánh. Lục Tổ đại sư nói chỉ còn thiếu sạn, ý nói tuy ngài đã biết cách dụng công, nhưng phiền não kiến tư chưa hoàn toàn diệt tận. Lại nữa, tuy công phu của ngài đã đạt đến cảnh giới lửa lò thuần sanh, trong ngoặc đã đạt đến cảnh giới thâm sâu rộng lớn, đạt đến điểm cao tột đỉnh, nhưng chưa được vì thiện tri thức mắt sáng chứng minh, ẩn chứng. Ngũ Tổ nghe Lục Tổ nói còn thiếu dần sàng, bèn chuẩn bị ấn chứng công phu cho Lục Tổ. Vì lúc đó tôi có radar, vì thế đã ghi lại được một cuộc đàm thoại giữa Ngũ Tổ và Lục Tổ. Đây là máy ghi âm của đời Đường, không phải là máy ghi âm hiện nay. Cuộc đối thoại như sau: ông có muốn thành Phật không? Lục Tổ đáp: Bạch Hòa Thượng, con rất muốn thành Phật. Con không muốn làm bất cứ việc gì khác, chỉ mong cầu thành Phật mà thôi. Ông muốn thành Phật, đầu tiên cần phải đoạn trừ vô minh. Vô minh chính là đầu mối của phiền não kiến tư. Ông muốn đoạn phiền não kiến tư, trước phải đoạn trừ vô minh. Vô minh chính là một việc gì đó phát sinh, ông không hiểu không rõ, giống như sự sinh tử của người do tình ái mà sinh. Ông muốn không có tình ái, đầu tiên phải phá vô minh. Vô minh đã phá trừ, kiến hoặc và tư hoặc sẽ không còn nữa. Vô minh là nguồn gốc của sinh tử. Muốn đoạn vô minh liễu sinh tử, chính là Kim Cang nói: ứng vô sở trụ nhĩ sanh kỳ tâm. Vô sở trụ là cái gì? Vô sở trụ tình ái, đoạn trừ ái dục mới có thể liễu sinh tử. Lục Tổ nghe xong hoát nhiên đại ngộ, nhận rõ chân bổn lai diễn một nói: à, thì ra là như vậy. Điều này rất là dễ dàng, không có gì là khó khăn cả. Tu hành học tập Phật Pháp đầu tiên cần phải sanh cái tâm ưng vô sở trụ, nên chẳng trụ vào đâu cả. Không trụ vào tình, vào ái, nếu trụ vào tình ái chính là vô minh và cũng chính là sanh tử. Không trụ vào tình, không trụ vào ái, không trụ vào có, không trụ vào không, đó chính là trung đạo. Không rời cái có, không rời cái không, và cũng không tìm kiếm ở ngoài tình ái, mà đem tình ái chuyển thành chân chánh, bát nhã trí huệ. Đây chính là giác. Nếu không là mê, giác và mê chỉ là một sự chuyển biến, cho nên nói, hồi đầu chuyển diện, khổ hải vô biên hồi đầu thủy ngạn, biển khổ vô bờ quay đầu là bến, cũng chính là ý này vậy. Nếu quý vị phóng túng theo ái dục, chạy theo tình ái, thì càng ngày càng lún sâu, mê mờ càng ngày càng tăng. Nếu quay đầu tức là niết bàn, và cũng là bỉ ngạn. Nếu không quay đầu thì mê lầm càng ngày càng sâu càng đậm. Tuy mê mờ sâu đậm, nhưng nếu biết quay mình, đó chính là đốn ngộ. Đốn ngộ chính là giác, mà giác chính là Phật. Có người cũng có thể nghĩ rằng, tôi thành Phật rồi thì không có gì để làm hết, chỉ ngồi đó chờ người thắp hương lễ bái. Vậy thì có gì hay đâu? Vậy thì làm chúng sanh đi, làm bạn với chúng sanh, độ chúng sanh thành Phật. Thành Phật tuy không có ý nghĩa thú vị gì, nhưng Phật đã đoạn trừ phiền não, không còn lo âu. Hôm qua giảng về chuyện con quỷ này không muốn làm người, nó nói, ngã kim tố quỷ tam thiên thu, giả vô phiền não giả vô ưu, sanh công khiếu ngã vi nhân khứ, chỉ khủng vi nhân bất đảo đầu. Tạm dịch, tối nay làm quỷ ngàn thu, não phiền không có, không lo không sầu, trời kia bắt phải làm người, làm người không trọn thì thôi xin đừng. Quỷ tuy không có phiền não và âu lo, nhưng quỷ thuộc âm, chỉ trong đêm khuya mới xuất hiện, mà Phật thì thuộc dương, giống như ánh sáng của mặt trời. Muốn làm quỷ hoặc làm Phật tự quý vị quyết định. Nếu muốn làm quỷ thì cứ có tình ái, nếu không muốn làm Phật cần phải ưng vô sở trụ, nhĩ sanh kỳ tâm. Kinh văn: Huệ năng này ngay lời đó đạt đại ngộ, biết rằng tất cả muôn pháp chẳng lìa tánh mình, mới bạch với tổ sư rằng, nào về tánh mình vốn tự thanh tịnh, nào về tánh mình vốn không sanh diệt, nào về tánh mình vốn tự đầy đủ, nào về tánh mình vốn không lay động, nào về tánh mình có thể sinh ra muôn pháp. Giảng: Lục Tổ đại sư nghe giảng xong hoát nhiên đại ngộ. Đại ngộ là thông suốt hoàn toàn, hiểu rõ trí huệ bát nhã, cho nên biết tâm sinh vạn pháp, vạn pháp duy tâm, nhất thiết vạn pháp vốn là tự tánh sở hiện. Vì thế Huệ Năng thưa với Ngũ Tổ rằng, bạch hòa thượng, con thật không ngờ rằng tự tánh vốn không dơ không sạch, bổn lai là thanh tịnh. Thanh tịnh chính là đối với không thanh tịnh. Thanh tịnh này là bổn thể, vì bổn thể không có bất cứ danh xưng nào có thể thay thế. Vì thế dùng thanh tịnh để thay thế. Thanh tịnh này không giống trước ô nhiễm mà sao thanh tịnh. Thanh tịnh này chính là bổn lai thanh tịnh. Huệ Năng lại nói, con thật không ngờ rằng tự tánh vốn không sanh không diệt. Vì chúng sanh có chấp trước mới có sanh có diệt. Nếu không có chỗ chấp trước, sanh diệt từ chỗ nào phát sanh, lại diệt đi đâu? Huệ Năng lại nói, con thật không ngờ tự tánh vốn không thiếu không dư, không nhiều cũng không ít, ở Phật cũng không thêm, ở chúng sanh cũng không có giảm. Nhưng vì chúng sanh không có tự mình nhận thức, đi ngược với sự giác ngộ, lăn lộn trong trần lao bụi bặm, vì thế của báo trong nhà không biết, bỏ gốc tìm ngọn, truy cầu hưởng thụ vật chất, truy cầu khoái lạc hư vọng, truy cầu giả danh giả lợi, thật là quá ư ngu ngốc đi thôi. Tối nay mới biết bổn tánh vốn đầy đủ tất cả. Huệ Năng lại nói, nhất thiết chúng sanh điên điên đảo đảo, không có định lực, nhưng tất cả tự tánh chúng sanh đều không dao động, tất cả đều bình đẳng, không có gì sai biệt. Huệ Năng lại nói, con thật không ngờ rằng vạn pháp vốn từ tự tánh sanh ra, lúc trước con không nghĩ ra, nhưng nay lại chứng đắc cái diệu lý này. Thật không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả hết điều kỳ diệu này. kinh văn. Tổ sư biết ta tỏ ngộ bổn tánh, bảo Huệ Năng rằng: nếu chẳng biết bổn tâm thì học pháp vô ích. Bằng biết bổn tâm và thấy bổn tánh mình, tức gọi là trượng phu, là Phật, thầy cõi trời và cõi người vậy. Giảng: Ngũ Tổ Đại Sư nghe Lục Tổ nói như vậy, biết Lục Tổ đã khai ngộ và nhận thức được bổn lai diện mục, đã biết mũi của mình ngang hay dọc, đã biết cánh tay đưa lên, ngón tay thuận hay nghịch. Hôm qua tôi hỏi quý vị, lúc bàn tay hướng hạ, ngón tay ngược, bàn tay hướng thượng, ngón tay thuận, hay là bàn tay hướng hạ, ngón tay thuận, bàn tay hướng thượng, ngón tay ngược? Không ai biết được đạo lý này. Căn bổn không có cái nào thuận, cái nào nghịch. Lục Tổ Đại Sư đối với những vấn đề này đều hiểu biết một cách rõ ràng. Ngũ Tổ Đại Sư cũng biết Lục Tổ đã hiểu các vấn đề này, vì thế nói với Lục Tổ rằng: nếu không nhận thức bổn tâm mình, học pháp vô ích. Có câu rằng: nếu người nhận thức được bản tâm, đại địa không một tấc đất. Nếu quý vị nhận thức bản tâm, đất đai của đại địa này đều biến thành vàng ròng bảy báo trang nghiêm. Quý vị nói: theo chỗ thấy biết của tôi không phải như vậy đâu. Đương nhiên rồi, vì quý vị chưa nhận thức được bản tâm mà. Giống như đeo kính màu hồng, nhìn thấy mọi vật đều là màu hồng. Đeo kính màu xanh, nhìn thấy mọi vật đều là màu xanh. Vì quý vị chưa nhận thức được cái tâm này, cho nên nhìn thấy đại địa đều là đất. Chính vì đất trong tâm quý vị, tức là tạp niệm vọng tưởng quá nhiều. Nếu không có tạp niệm vọng tưởng, thế giới này cũng không có đất bụi. Nhận ra xem bổn tâm của mình là hình dáng gì, nhìn xem bổn tánh của mình là màu gì, xanh, vàng, đen, trắng, hay là dài, ngắn, vuông, tròn. Nói có một cái hình dáng ấy là ví dụ, căn bổn không có một cái dáng gì hết. Tuy nhiên, cần phải nhận thức nó mới biết được. Nếu không nhận thức thì không thể nói bừa. Nếu nhận thức được bổn tâm kiến tử bổn tánh, chính là đại trượng phu, thiên nhân sư, cũng chính là Phật. Chúng ta hiện nay nếu nhận thức được bổn tâm của chính mình, nhìn thấy được bổn tánh thì chính là Phật. Vì chúng sanh vốn là Phật, Phật cũng vốn là chúng sanh. Vì thế chúng ta đều có cơ hội thành Phật. Nếu chưa nhận thức được bổn tâm, chưa thấy được bổn tánh, thì cần phải dành thời gian nghiên cứu Phật Pháp nhiều hơn nữa. Kinh văn: đến canh ba, Huệ Năng này thọ Pháp chẳng có ai hay. Tổ sư truyền Pháp Đốn Giáo và y bác cho ta mà dạy rằng: ngươi là vị tổ đời thứ sáu, hãy khéo tự hộ niệm, phải quảng độ chúng sanh hữu tình và lưu truyền chánh pháp cho đời sau, đừng để đoạn tuyệt. Hãy nghe bài kệ ta đây: có tình mới gieo giống, nhờ đất trái bèn xanh. Không tình không có giống, không tánh ắt không sanh. Giảng: lúc canh ba nửa đêm, Ngũ Tổ Đại Sư truyền thọ diệu pháp dùng tâm ấn tâm cho Lục Tổ. Ở trong tâm không biết, ở ngoài người không hay, ngay cả quỷ thần cũng không biết nữa. Ngũ Tổ truyền Đốn Giáo pháp môn và y bát cho Lục Tổ nói: hôm nay là tổ sư đời thứ sáu. Học Phật Pháp cần phải nỗ lực tích cực, chân chánh tu tập, không nên học khẩu đầu thiền, tức là thiền ở cái miệng. Chỉ học biết giảng kinh, thuyết pháp, nói lời khéo léo, biện bác lanh lợi, môi mép rằng không chân cũng không giả mới là trung đạo liễu nghĩa. Học khẩu đầu thiền, một chút công phu chân chánh cũng không có, hoặc lúc nào cũng muốn mình hơn người, tật đố ganh tị, chướng ngại thì không đạt được danh vị tổ sư đời thứ sáu đâu. Giống như đồ đảng của thần tú Tân Bốc đưa thầy mình lên cao, cho rằng thầy mình sẽ làm Lục Tổ, cho nên giữ bị. Những người đồ đảng tâm phúc khắp nơi dò tìm, nếu Ngũ Tổ Đại Sư truyền y bát cho ai liền sát hại người ấy. Họ không biết rằng Ngũ Tổ là vị thiện tri thức mắt sáng, biết họ có tâm này, cho nên bí mật truyền pháp cho Lục Tổ. Tại sao lại truyền pháp cho Lục Tổ Huệ Năng? Vì Ngài là một người chân chánh thực hành Bồ Tát Đạo, giả gạo cho đại chúng ăn, giúp mọi người dũng công học đạo tu hành. Giống như những người nấu ăn trong nhà bếp tại đây, chính là hành hạnh Bồ Tát Đạo. nấu cơm ngon cho mọi người ăn, nhưng tôi ăn xong cũng không biết ngon hay dở vì tôi không có thời gian nghiên cứu cái ăn. Hành hạnh Bồ Tát đạo chính là trong bất cứ trường hợp nào đều giúp đỡ người, không gây cho người sự trở ngại. Cho nên nói quân tử hữu thành nhân chi mỹ, người quân tử có cái đức lo trọn việc tốt cho người. Giống như hiện nay có vài người muốn xuất gia, tôi hỏi có ai phản đối hay không, kết quả không có ai phản đối, đó chính là thành nhân chi mỹ. Không phản đối người đi xuất gia, ai xuất gia cũng đều tán thành. Huệ Năng trong đêm đó dễ dàng nhận ngôi vị lục tổ mà không ai biết. Vì không ai biết, cho nên không ai phản đối, ngũ tổ cũng không hỏi. Mọi người tán thành hay phản đối, chỉ cần ngũ tổ hứa khả là được rồi. Ngũ tổ ân cần dạy bảo Huệ Năng, ông cần nên cẩn thận giữ gìn y bát. Đây là do Phật Thích Ca Mâu Ni đời đời tương truyền. Ông đến lúc cần phải độ khắp tất cả chúng sinh hữu tình, đem Phật Pháp truyền bá khắp mọi nơi, lưu truyền đời đời về sau, không nên để cho đoạn tuyệt. Lúc ngũ tổ nói câu đừng để cho đoạn tuyệt, tôi tin rằng ngũ tổ đại sư rất bi ai lo lắng. Tại sao tôi biết như vậy? Vì nhĩ tổ lúc sắp bị giết, ngài từng nói đến đời tư tổ kinh lân già biến thành danh tướng không có ai hiểu. Nay ngũ tổ đại sư nói đừng để cho đoạn tuyệt, nhất định có sự cảm khái vô cùng mà nói ông cần phải cẩn thận, cần chú ý, không nên lơ là. Đây là một việc đặc biệt quan trọng, đừng để cho đoạn tuyệt. Nay tôi vì ông mà nói một bài kệ: hữu tình lai hạ chủng, tình chính là từ bi. Vì tôi có tâm từ bi để trồng hạt giống, chính là tôi truyền thọ pháp cho ông. Nhân địa quả hoàn sinh, vì tôi truyền pháp cho ông giống như đem hạt giống gieo trồng xuống đất, quả sẽ được sanh. Vô tình diệt vô chủng, nếu không có người truyền pháp cho ông thì cũng không có hạt giống bồ đề. Vô tánh diệt vô sanh, không có tánh và cũng không có sanh. Đó là một cách giải thích. Một cách giải thích khác là hữu tình lai hạ chủng, tình chính là một loại tình cảm hoặc tình ái. Vì có tình ái mới trồng hạt giống. Giống như quý vị chung học Phật Pháp ở đây, không phải thân thích thì cũng là bạn bè. Thân thích thì có tình cảm của thân thích, bạn bè có tình cảm của bạn bè. Vì có tình cảm cho nên mọi người cùng nhau học Phật Pháp. Nhân địa quả hoàn sanh, vì có tình cảm này cho nên gieo hạt giống bồ đề. Như trước cần phải có đất mới có thể trổ quả được, mới có thể sanh ra trái bồ đề. Vô tình diệt vô chủng, nếu ai cũng không biết có đạo tràng này thì không có ai đến đây học Phật Pháp. Vô tánh diệt vô sanh, nếu không có Phật tánh thì không có thể thành Phật. Bài kệ này có rất nhiều cách giải thích, chỉ cần phù hợp giáo pháp, giảng cách nào đều cũng được. Kinh văn, tổ sư lại nói, ngày xưa Đạt Ma đại sư mới tới xứ này, người chưa tin nên phải truyền y này để làm chính thể, nối truyền cho nhau từ đời này tới đời khác. Còn pháp thì lấy tâm truyền tâm, khiến cho người tự mình tỏ sáng, tự mình hiểu biết. Từ xưa chư Phật chỉ truyền cái bổn thể, sư sư chỉ trao kính cái bổn tâm mà thôi. Y là cái mối của tranh tới đời ngươi, đừng truyền nữa. Nếu truyền y này thì tánh mạng rất nguy, hãy đi cho chóng, kẻo e có kẻ hại người. Giảng, ngũ tổ lại nói, xưa kia sư tổ Đạt Ma lần đầu tiên đến Trung Quốc, mọi người đều không cung kính tôn trọng ngài, mà lại gọi ngài là Ma La Sát. Vì không ai biết ngài là vị tổ sư, cho nên sơ tổ mới truyền y bát để làm vật chứng cứ. Thật ra y bát chỉ là một vật biểu tính mà thôi. Kỳ thực Phật Pháp cần phải dùng tâm truyền tâm, khiến người người tự mình giác ngộ, tự mình chứng đắc. Từ xưa đến nay, tất cả chư Phật sở truyền đều là bổn thể, tức tự tánh. Lịch đại tổ sư tương truyền đều là bổn tâm. Y bát là đầu mối của sự tranh đoạt. Có y bát mọi người mới tranh đấu lẫn nhau, tranh y bát để làm tổ sư. Thậm chí có người lén trộm y bát mà làm tổ sư giả, giống như thần tú muốn cướp lấy y bát từ ngũ tổ, muốn ngũ tổ truyền pháp cho mình. Nếu truyền pháp cho người khác, bèn tìm cách giết người đó đi. Y nay thời từ tứ tổ đã bị trộm 3 lần, thời ngũ tổ cũng bị trộm 3 lần, nhưng đều chưa bị kẻ trộm lấy mất. Đây là do Bồ Tát cảm ứng mà ra. Đời lục tổ bị trộm 6 lần, sau đó bị Vũ Tắc Thiên, nữ hoàng đế đời Đường, nhất quyết lấy đi cho bằng được. Sau này không còn ai biết y ở đâu nữa. Ngũ tổ tiếp tục nói, y bát là đầu mối của sự tranh giành, chỉ truyền đến ông là ngừng. Đời sau không nên truyền tiếp tục nữa. Nếu truyền y bát này, sợ rằng mệnh giống như sợ chỉ mành trẻo chuông, bất cứ lúc nào cũng có sự nguy hiểm đứt đoạn. Ông lập tức rời khỏi nơi này, vì tôi sợ có người hại ông. Kinh văn tổ sư nói, gặp hoài thì ở lại, gặp hội thì ẩn nương nơi đó. Canh ba, khi Huệ Năng lãnh đặng, y bác rồi bạch rằng, Huệ Năng vốn là người ở lãnh nam, chẳng biết một con đường nào nơi núi này, làm sao ra đặng sông Cửu Giang. Ngũ tổ nói, ngươi chẳng cần lo, để ta đưa người. Giảng, Huệ Năng hỏi ngũ tổ, bạch hòa thượng, con đi đâu bây giờ? Đến huyện Hoài Tập thì có thể ngừng lại, nếu đến huyện Tư Hội thì có thể ẩn cư tại đó. Huệ Năng canh ba đêm đó, sau khi được ngũ tổ truyền thọ y bát, hỏi, con vốn là người phương Nam Quảng Đông, không quen thuộc với đường núi ngoằn ngoèo ở đây, con làm sao mà có thể ra đặng Cửu Giang? Ông không phải lo lắng, tôi sẽ đích thân đưa ông đi. Kinh văn, tổ đưa thẳng ta đến trạm Cửu Giang, bảo ta lên thuyền, rồi ngũ tổ tự cắm chèo mà đưa. Huệ Năng này nói, thỉnh hòa thượng ngồi, để cho đệ tử chèo mới phải. Ngũ tổ nói, ta độ ngươi mới phải. Huệ Năng này nói, lúc mê thì thầy độ, ngộ rồi thì tự độ lấy mình. Độ tuy tên là một, nhưng chỗ dùng không đồng. Huệ Năng này sanh nơi biên địa, giọng nói không đúng, nhờ thầy truyền pháp, nay đã được tỏ ngộ, thì chỉ nên tự tánh tự độ. Giảng, ngũ tổ tiễn lục tổ đến trạm Cửu Giang, dịch, tức là trạm dùng truyền đạt thư tín của người xưa. Ngũ tổ nói, ông nhanh lên thuyền. Rồi cầm mái chèo, chèo thuyền. Huệ Năng nói, bạch sư phụ, thỉnh ngài ngồi, cần phải để con chèo thuyền mới đúng. Ngũ tổ nói, nên để ta độ ngươi mới đúng. Huệ Năng đáp, đúng vậy, lúc chưa khai ngộ tự tánh, bổn thể mê mờ, cần phải do sư phụ chỉ dạy cách tu đạo dụng công, khiến cho được khai ngộ. Đấy bao gồm không sợ chân nhất và gian khổ. Lục tổ mỗi ngày giả gạo, gian khổ hơn tất cả mọi người. Lục tổ đại sư lưng đeo hòn đã giả gạo, nay vẫn còn bảo tồn tại Đông Sơn Thiền Tự, núi Bằng Sơn, tỉnh Hồ Bắc. Phía trên khắc dòng chữ này, đây là hòn đá đeo lưng giả gạo của cư sĩ Lư Huệ Năng. Nhưng một khi con đã khai ngộ, cần phải tự độ mình, độ người. Tuy cùng gọi là độ, nhưng sư phụ độ đệ tử và đệ tử độ sư phụ, cách dùng của chữ này không giống nhau. Con sanh ra ở biên địa Hạ Tiện, phát âm không đúng, không ai nghe hiểu. Được sư phụ truyền dạy cho con diệu pháp tâm ấn, nay con đã đạt đến sự khai ngộ, vì thế cần phải tự mình độ lấy mình. Đây là ngũ tổ cùng lục tổ nói thiền cơ. Ngũ tổ nói, ta độ ngươi mới thích hợp. Lục tổ nói, lúc mê sư phụ độ con, ngộ rồi con phải tự độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Ví dụ, lúc quý vị chưa biết tụng Chú Lăng Nghiêm, có người lại dạy quý vị tụng, Nhưng sau khi biết tụng thì tự mình đốc thúc sách tấn mình tụng niệm, không cần người khác đến khuyên nhắc. Lúc chưa hiểu việc tụng kinh thì cần sư phụ đến dạy quý vị tụng kinh. Sau khi hiểu rõ cần tự mình tụng kinh mà không cần sư phụ hỏi, hôm nay con đã tụng kinh hay chưa? Giống như nay có người muốn học Thiên Thai Trí Giả Đại Sư lễ bái kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa mà khai ngộ. Vì thế mỗi ngày mỗi đêm lễ lại kinh Pháp Hoa, đây cũng gọi là tự tánh tự độ. Lại nữa, nên chuyển phiền não thành Bồ Đề, quý vị cần phải đem phương pháp đã học được tự mình thực hành mà chuyển phiền não thành Bồ Đề. Lúc có người muốn gây khó khăn, quý vị cần phải nhìn điều đó như hoa trong gương, trăng dưới nước, như huyện, như hóa, như mộng, như sương. Suy nghĩ như thế phiền não sẽ không còn nữa. Gặp phải cảnh giới nếu có thể nhìn thấu rõ, có thể buông bỏ, gọi là tự tánh, tự độ. Lại nữa, nếu quý vị có những tật xấu như uống rượu, hút thuốc, sau khi nghe sư phụ khai thị biết đó là điều gây chướng ngại cho sự tu đạo mà phát tâm kiêng bỏ. Ví như tôi có một đứa đồ đệ nói để con cố gắng, kết quả kiêng hẳn luôn. Sự kiêng bỏ đoạn tuyệt đó cũng gọi là tự tánh tự độ. Nếu có thể đoạn trừ tức là khai ngộ, nếu chưa đoạn trừ thì vẫn còn mê mờ. Như vậy khai ngộ hay không là do quý vị quyết định. Nếu có thể chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tức là tự tánh tự độ. Lúc chưa hiểu rõ Phật Pháp thì không tránh khỏi làm những việc mê muội sai lầm. Nhưng sau khi đã hiểu rõ Phật Pháp, cần phải ghi nhớ trong lòng không được làm những việc điên đảo mê muội kia nữa. Nếu còn làm những việc đó, quý vị là kẻ có tội trong Phật giáo, sau này nhất định đọa địa ngục. Vì quý vị trì pháp mà phạm pháp, tội nặng gấp ba. Cho nên nói, túng sự bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Dù cho trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo rồi thì khó mà mất đi. Nhân duyên khi hội ngộ, quả báo tự mình phải nhận lấy. Không ai có thể thay thế mà lãnh chịu những nghiệp tội sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu mà mình đã gây ra. Phàm tạo việc nào thì sau này sẽ thọ quả báo việc đó, một chút cũng không sai chạy. Tự tánh tự độ hàm nghĩa sâu sắc, ý tức là cần phải đoạn trừ các niệm nghi ngờ hối hận, diệt trừ các cấu bẩn trong tánh mình. Nếu cấu bẩn chưa thể trừ sạch thì không thể tự tánh tự độ. Cái gì gọi là cấu bẩn của tự tánh? Tức là sự điên đảo vọng tưởng của quý vị, vô minh phiền não, tập khí hữu lậu. Lúc trước tôi ở chỗ nọ giảng giải đoạn kinh văn này, đã từng nói, bạn tạo ác nghiệp, bạn đọa địa ngục, tôi tạo ác nghiệp, tôi đọa địa ngục, nó tạo ác nghiệp, nó đọa địa ngục. Lúc đó có người phản đối nói, không bao giờ có chuyện này, địa ngục ở đâu? Từ trước đến nay tôi chưa hề thấy, dù có địa ngục tôi cũng muốn thử xem. Tôi trả lời, ông muốn thử xem, ông không cần thử cũng sẽ đọa địa ngục, thử là đọa. Tại sao vậy? Quý vị xem, những người đọa vào địa ngục đều là do thử xem mà đọa vào đó. Cho nên đến hôm nay muốn ra khỏi mà cũng không thể được. Cho nên hôm nay tôi ân cần khuyên nhắc những người muốn thử cần nên bỏ cái ý niệm đó đi. Những người nào tự tánh tự độ, ai ai cũng có thể tự tánh tự độ, nhưng phải là người trí huệ mới có thể. Người ngu si không những không thể tự tánh tự độ, dù có chỉ dạy cho họ, họ cũng không nghe. Giống như dạy chó không nên cắn người, tuy đánh nó, nhưng khi gặp người nó vẫn cứ cắn như thường. Chính là vì tánh nó ngu muội nên mới làm bậy như vậy. Mèo bắt chuột, tuy dạy nó cần giữ giới, không được sát sanh, cần phải phóng sanh, nhưng vì tập quán xấu khó sửa nên cứ theo tật cũ. Dạy chuột không nên trộm đồ, nhưng nó vẫn trộm đồ ăn, trộm hút thuốc, lén uống rượu, đều là những hành động của những người không chịu sửa đổi những tập quán xấu xa. Người chân chánh hiểu rõ sự lý, không làm những việc mê muội, người mê muội cũng không làm được những việc sáng suốt. Tự tánh tự độ ý là quý vị phải trừ bỏ những tật xấu của chính quý vị. Sư phụ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh quý vị, khuyên nhắc quý vị không nên làm việc xấu. Trên đây là những lời giải thích căn bản. Nếu nói một cách chi ly cặn kẽ, e rằng nói hoài cũng không hết. Kinh văn, tổ sư nói, phải vậy, phải vậy. Từ đây sắp sau, Phật Pháp sẽ do ngươi mà được thành hành. Ngươi đi rồi, 3 năm ta sẽ thệ thế. Nay ngươi hãy đi, gắng sức qua hướng Nam. Nhưng chẳng nên vội thuyết Pháp, vì bởi Phật Pháp hưng khởi từ trong khó khăn. Giảng, Ngũ Tổ nói, đúng vậy, đúng vậy. Đây rất là khê hộp tâm y của ta. Phật Pháp sau này sẽ do ông xiển dương rộng lớn. Ông rời ta 3 năm sau, ta sẽ nhập Niết Bàn. Vì Pháp của ta đã có người kế tục. Ông nay cần phải tinh tấn nỗ lực đi về hướng Nam. Ông cần phải ẩn dấu tài năng, nuôi dưỡng tinh thần. Sau này làm cái gì cũng có thể thành công. Nhưng sau khi rời khỏi chỗ này, không nên vội vàng hoằng dương Phật Pháp. Vì Phật Pháp hưng khởi từ trong khó khăn, càng khó càng tốt. Kinh văn, Huệ Năng này từ biệt tổ sư, đi qua hướng Nam trong 2 tháng tới núi Đại Du Lạnh. Khi Ngũ Tổ trở về, cách mấy ngày chẳng ra giảng đường. Các môn đồ có lòng nghi bèn đến hỏi thăm, Hòa Thượng có chút bệnh hay buồn chỉ chăng? Tổ nói, ta không có bệnh chi, nhưng y pháp đã về hướng Nam rồi. Đồ chúng hỏi, ai được truyền thọ? Tổ nói, người có khả năng đã được. Khi ấy đồ chúng mới hay, ở sau có 100 người đuổi theo ta, muốn đoạt y bát. Giảng, Lục Tổ Đại Sư sau khi từ vi Ngũ Tổ, từ vi tức là không thể tự thân phụng dưỡng săn sóc Ngũ Tổ, đi về phương Nam từ núi Bằng Mậu qua Cửu Giang, đi đến Quảng Đông. Trải qua hơn 2 tháng, đến Đại Vũ Lạnh, nơi phân giới của huyện Nam Hùng tỉnh Quảng Đông và phía Nam huyện Đại Vũ tỉnh Giang Tây. Ngũ Tổ sau khi trở về, mấy ngày không thượng đường thuyết pháp cho đại chúng. Đại chúng sinh lòng nghi ngờ, đến phòng phương trưởng hỏi, Bạch Hòa Thượng phương trưởng, ngài có bệnh, có phiền chỉ chăng? Bệnh thì không có, những y bác của tôi đã truyền về phương Nam rồi. Các ông có thể rời khỏi chỗ này. Ở chỗ tôi không còn Phật Pháp nữa, tôi sắp về hưu rồi. Ai được y bác? Ngài đã truyền cho ai vậy? Người có bản lĩnh và có năng lực nhất được y bác. Lúc đó mọi người mới biết Lục Tổ Huệ Năng được y bác này. Vì lúc đó có người cũng rất thông minh, chư thiền sư Pháp Như, 1 trong 10 vị đại đệ tử của Ngũ Tổ. Ngũ Tổ dặn dò 10 vị đại đệ tử mỗi người ở một phương pháp làm chủ giáo hóa chúng sanh. Thiền sư Pháp Như nghe nói năng giả đắc chi, liền biết rõ ai đã được y bác. Ngài nói, chính là kẻ mang di Quảng Đông cư sĩ Lư Huệ Năng đã được y bác, thật là kỳ lạ. Mọi người nghe xong bèn phản đối nói, không được, không được, làm sao mà có thể truyền bác cho Huệ Năng? Chúng ta theo hầu Ngũ Tổ đã bao nhiêu năm, tại sao Ngũ Tổ không truyền pháp cho chúng ta? Dường như đầu óc Ngũ Tổ cũng không còn minh mẫn nữa, chúng ta cần phải đuổi theo Huệ Năng, đoạt cho được y bác trở về. Vì thế hơn 100 người đuổi theo Lục Tổ muốn đoạt lại y bác. Kinh văn, có một thầy tăng họ Trần, tên Huệ Minh. Ngài làm tứ phẩm tướng quân, tánh tình thô bạo, chí quyết tìm ta. Thầy tăng ấy làm đầu chúng nhân và đuổi theo kịp Huệ Năng này. Huệ Năng ném y bát lên tảng đá mà nói rằng, y này là vật biểu tính, há dùng sức mà tránh được sao? Đoạn Huệ Năng này ẩn mình trong đám cỏ tranh. Huệ Minh đến nắm vợ y lên mà không nhúc nhích. Bèn kêu rằng, hành giả, tôi vì pháp mà đến đây, chớ chẳng phải vì y đâu. Giảng, lúc đó trong số 100 người này có một vị xuất gia tộc danh là Trần Huệ Minh. Tại gia đã từng làm đến tứ phẩm tướng quân, tánh tình thô tháo, nóng nảy, một chút học thức cũng không có. Mở miệng là mắng người, nếu ai không nghe lời mình liền ra tay đánh người. Người này sức lực rất mạnh, hòn đá nặng 10 kg cũng có thể đánh mất. Vì ông ta có bản lĩnh này, nên làm đến tứ phẩm tướng quân. Ông ta có một khả năng lạ thường đặc biệt, phi mau thoái, tức là người chạy nhanh như sóc. Một ngày có thể chạy 200 dặm đường, mà người thường một ngày chỉ có thể chạy 100 dặm là nhiều nhất. Ông ta nhất tâm, nhất ý muốn đoạt Y Bác trở về, nghĩ rằng ai có sức mạnh người đó sẽ được Y Bác. Nhất là ông chạy rất nhanh, chạy trước mọi người và sắp có thể đuổi kịp Huệ Năng rồi. Huệ Năng nhìn thấy một người thô lỗ như thế chạy đến. Lúc đó tâm ngài cũng có chút lo lắng hoang mang. Tuy ngài đã đắc pháp, nhưng vì mới tu tập Phật pháp, chưa có thần thông lớn, cho nên có chút lo lắng. Vì thế Huệ Năng bèn đem Y Bác bỏ trên một hòn đá, tự nói với hư không rằng: Y Bác này là một vật biểu tính, làm sao có thể dùng võ lực để tranh đoạt. Đoạn Huệ Năng bèn ẩn núp trong lùm cỏ, không để cho người ta nhìn thấy. Huệ Minh đến đó nhìn thấy Y Bác, nhưng lại không thể nhấc lên nổi Y Bác. Tại sao ông ta nhấc lên không nổi? Tại vì trong cõi vô hình có chư thần hộ pháp, Thiên Long Bát Bộ bảo hộ Y Bác, cho nên Huệ Minh dù có sức mạnh như thế cũng là anh hùng vô dụng, không có đất dụng võ. Lúc đó Huệ Minh bèn kêu lên rằng: Vị tu hành đắc đạo, tôi vì Phật pháp mà đến đây không phải vì muốn đoạt Y Bác. Vì ông ta nhất không nổi Y Bác, cho nên nói như vậy. Nếu nhắc lên nổi, ông ta đã ôm lấy Y Bác mà chạy khỏi nơi này từ lâu rồi. Vì nhắc lên không nổi, ông tỉnh ngộ, Y Bác này không thể dùng sức lực đoạt được, cho nên hướng Lục Tổ cầu pháp. Tại sao nói Huệ Minh không phải vì pháp mà là vì Y Bác? Vì nếu ông ta thiệt vì pháp mà đến, thì sẽ không đụng đến Y Bác trước tiên, mà vừa tới nơi phải lên tiếng trước: hành giả, tôi vì pháp mà đến, không phải vì Y Bác mà đến. Quý vị cho rằng tôi nói như vậy có hợp lý không? Kinh văn: Huệ Năng này bèn bước ra, ngồi xếp bằng trên tảng đá. Huệ Minh làm lễ, nói rằng: Mong ơn hành giả nói pháp cho tôi nghe. Huệ Năng này nói: Ông vì pháp mà đến đây, thì khá dứt hết duyên trần, chớ sinh một niệm tưởng, tôi sẽ nói rõ Phật pháp cho ông nghe. Lẳng lặng một hồi lâu, Huệ Năng này nói: Chẳng nghĩ việc lành, không nghĩ điều dữ. Chính khi ấy, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tỏa Minh? Huệ Minh nghe nói rồi liền đại ngộ. Huệ Minh lại hỏi: Ngoài lời nói và ý chỉ diệu màu ngài vừa giảng, còn có ý chỉ vi diệu nào nữa chăng? Giảng. Nghe Huệ Minh nói như vậy, Độc Tổ bèn từ trong lùm cỏ đi ra, ngồi trên hòn đá. Lúc đó Huệ Năng khấu đầu đảnh lễ. Tuy người xuất gia không đảnh lễ người tại gia, nhưng đây là nhân duyên đặc biệt, cho nên ngoại lệ. Nói: Tôi mong hành giả vì tôi thuyết pháp. Lục Tổ đại sư nói với Huệ Minh rằng: Ông đã vì pháp mà đến, chứ không phải vì muốn đoạt Y Bác, thì cần phải ngừng lại tất cả tâm phán duyên, không được nghĩ đến việc gì hết. Một niệm không sanh, ta nay vì ông thuyết pháp. Thank you.